Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 26 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Ảo tưởng bất thực là cội nguồn của đau khổ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái gì làm cho một con người trở nên tốt hay xấu? Cái động lực nào khiến cho đời sống của một con người đi đến chỗ thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ? Cũng như nhìn trên một cái bình diện lớn hơn, đó là cả một xã hội và cả cái thế giới của loài người. Cái gì làm cho cái xã hội đi tới một cách tốt đẹp, người người sống trong thanh bình an lạc? Cái gì làm cho một xã hội đi vào con đường điêu tàn nhiều như để cho bao nhiêu người phải đau khổ vì nó? Thưa quý vị, cái đó trong đạo Phật gọi là nghiệp lực. Nghiệp ở đến một con người và nghiệp ở đến cả một dân tộc, cả một xã hội, cả một cái thế giới loài người mà chúng ta đang sống ở đây. Không phải một năng lực nào từ trên trời cao quyết định cho con người của ta, quyết định cho cái đời sống của ta, hoặc là quyết định cho cái xã hội này loạn lạc, chiến tranh hay là hòa bình, an lạc. Tất cả đều từ cái mà đạo Phật gọi là nghiệp lực hết tất cả. Nghiệp lực đó là cái gì vậy quý vị? Đó là cái năng lực, cái sức mạnh, cái động lực tạo nên từ ở nơi những cái hành động lời nói, từ ở nơi những tâm niệm ý nghĩ của con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhìn lại cái bản thân của mỗi con người để thấy rõ cái điều đó. Cái quyết định cho đời sống của con người của ta đấy không phải là một năng lực nào ở bên ngoài hết cả. Dù đó là Phật, là Thánh, dù đó là những đấng cứu thế của các tôn giáo, mà tất cả đều ở cái hành động lời nói, cái ý nghĩ của một con người tạo tác nên hết. Một con người mà cái thân hành động một cách xấu ác, trộm cắp giết người, một con người mà nói những lời nói toàn là dối trá lọc lừa, toàn là nguyền rủa độc ác, một con người mà toàn sống với những ý nghĩ đen tối, nay hại người này, mai hại kẻ khác, chỉ muốn đạp kẻ khác xuống để cho mình đi lên không thôi. Chính những cái hành động lời nói, những ý nghĩ đó tạo nên cái năng lực mà ta gọi là nghiệp lực, và chính đó là sức mạnh quyết định cho nhân cách của một con người, quyết định cái đời sống của một con người tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả đều từ ở nơi đó hết cả quý vị. Khi mà ta nói năng những lời chân thật từ ái, khi mà ta hành động một cách lời lạc đem niềm vui tới cho người này kẻ khác, khi mà ta sống bằng những tư tưởng những ý nghĩ trong sáng và tốt đẹp đối với mình, với người. Ai là con người sống như vậy, kẻ đó đang tạo hạnh phúc cho mình, cho kẻ chung quanh của mình. Kẻ đó đang hoàn thiện cái nhân cách của mình để trở nên một con người tốt đẹp, trở nên một bậc thánh ở giữa thế gian này. Còn ngược trở lại, ai là kẻ sống mà thân này đi giết người cướp của, miệng này nói năng một cách dối trá lọc lừa, đầy những ý nghĩ đen tối ở trong tâm, kẻ đó đang hủy hoại cái nhân cách của mình, kẻ đó đang đẩy cái đời sống của mình đi tới cái chỗ đen tối, tội lỗi và khổ đau. Và nhiều khi không chỉ cho mình mà còn cho bao nhiêu người chung quanh của mình nữa. Động lực đó, năng lực ấy là từ ở nơi thân, nơi miệng, nơi ý của con người mà nấy. Thân này ta hành động, cái năng lực mà tạo nên từ một hành động, thưa quý vị, nó sẽ không mất đi đâu. Kẻ mà ta hành động có thể chỉ đi qua trong sớm chiều, trong 5 phút, 10 phút đồng hồ. Nhưng cái năng lực từ một hành động tạo tác nít, nó sẽ còn đó để làm cái đời sống này hạnh phúc hay đau khổ, để làm cho cái xã hội này đen tối hay trong sáng, để làm cho cái con người của ta trở nên thánh thiện hay trở thành ác quỷ ở trong cuộc đời này. Năng lực từ nên những hành động, lời nói và ý nghĩ như thế. Khi ta đưa cái bàn tay này ta đánh một người nào đó, cái hành động đó nó chỉ diễn ra trong 5-10 phút đồng hồ, nhưng mà cái năng lực hận thù nó sẽ được tạo nên từ ở một hành động ngắn ngủi, để rồi nó làm cho cái đời sống này trở nên đen tối. Và đó chính là cái năng lực đẩy đời sống của ta đi vào chỗ đen tối. Khi ta đưa bàn tay này ta trộm cắp của người này, cắp trộm của người khác, cái hành động đó cũng có thể chỉ diễn ra trong 5-10 phút đồng hồ, nhưng cái năng lực từ một hành động trộm cắp đó sẽ còn đó để làm cho ta bất an trong đời, để làm cho ta có thể đi vào chỗ tù tội, trả cái giá cho những hành động ác độc mà ta đã tạo tác như thế. Nghiệp lực là như vậy, quý vị. Ta mở miệng nói năng những lời rất từ ái chân thật để mang niềm an ủi tới cho một người đang đau khổ, để mang niềm tin tới cho những người đang mất hết tất cả niềm tin, để cho một người tất cả cái sức mạnh đứng dậy khi họ đang yếu đuối. Một lời nói như vậy, thưa quý vị, nó sẽ đi qua rất nhanh, nhưng cái năng lực từ ái, cái năng lực của sự biết ơn, cái năng lực đó nó sẽ còn đó để làm cho cái đời sống của ta đẹp đẽ, tươi mát, để làm cho cái thế giới này thêm an lành và hạnh phúc. Như thế đó, cái năng lực tạo nên bởi lời nói, bởi khẩu nghiệp của mình, cái năng lực đó nó quyết định cho đời sống của mình đó, quý vị. Khi ta sống bằng một ý nghĩ đen tối, đêm ngày chỉ nghĩ âm mưu này, ưa âm mưu nọ, để lợi dụng kẻ này, lường gạt kẻ khác, để hãm hại người này, hãm hại người khác, để chỉ mưu cầu cái hạnh phúc, tiền tài danh lợi cho riêng ta không thôi. Ai là người sống với cái tâm niệm như vậy? Cái tâm niệm đó, thưa quý vị, nó sẽ tạo nên một cái động lực, tạo nên cái sức mạnh để rồi đẩy ta đi tới những hành động nói năng gieo rắc đau khổ cho mình và cho kẻ khác. Nghiệp lực là như vậy, quý vị. Mỗi người là sở hữu cái nghiệp của mình. Mình không sở hữu gì được đâu. Đừng nghĩ rằng mình sở hữu cái tấm thân đẹp đẽ này của mình. Không, thân này rồi nó sẽ già, nó sẽ bẩn, nó sẽ trở nên xấu xí, nó sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy, nó sẽ trở thành tro thành bụi. Đừng nghĩ rằng ta sẽ làm chủ được cái nhà cửa này, xe cổ này, tiền bạc này. Thưa quý vị, không đâu. Nhà cửa đó rồi nó sẽ có ngày hư hại, tiền bạc đó rồi có ngày bỏ ta ra đi, ngay cả những người thân yêu cũng còn bỏ ta ra đi. Nói gì tiền bạc, nói gì danh lợi, nói gì những vật chất ở trong cuộc đời này, ta đâu sở hữu được nó đâu. Ta chỉ sở hữu được một cái là sở hữu cái nghiệp của mình, thưa quý vị. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nghĩa là như thế, mình mang cái nghiệp lực để vào đời, và rồi mình tiếp tục tạo tác cái nghiệp đó ở trong cái đời sống này của mình. Ta mang vào đời từ cái nghiệp lực ta đã tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp. Và đó là lý do tại sao có những người sinh ra tật nguyền, có những người sinh ra đẹp đẽ, có những người sinh ra trong một gia đình giàu có người sinh ra trong một xã hội bần cùng. Đó cũng là lý do giải thích tại sao sinh ra là thần đồng, đủ thứ tài năng, còn có kẻ sinh ra không chỉ tật nguyền mà còn đầu óc u ám đủ thứ hết cả. Đó là bởi đâu? Bởi vì cái nghiệp lực mà ta đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp, và ta mang cái nghiệp lực đó đến ở tại cái chỗ này. Rồi từ ở trong cái kiếp sống này đấy, thưa quý vị, ta hành động, ta nói năng, ta suy nghĩ, và tất cả cái đó nó tạo thành cái sức mạnh để rồi đẩy ta đi tới hạnh phúc tươi sáng ở ngày mai, hay là khổ đau và đen tối ở ngày mai. Tất cả cái đó chính ta quyết định bởi những nghiệp lực, bởi những hành động, lời nói, ý nghĩ ta tạo tác ở trong cuộc đời này. Không ai có thể đẩy ta xuống địa ngục hết cả đâu quý vị. Cũng chẳng có ông Phật nào, ông thần, ông thánh nào đưa ta lên thiên đường hết cả. Cái sự thật này thưa quý vị đơn giản biết bao nhiêu. Cứ mở miệng mà chửi bới người thì dù có lạy Phật bao nhiêu, dù có lạy Chúa bao nhiêu, cái hận thù nó vẫn được gieo rắc giữa người kia với ta. Cứ đưa tay đánh người, cướp bóc của người, thì Phật nào đưa ta lên thiên đường, Chúa nào đưa ta lên thiên đường quý vị? Từ ta đang tạo ra địa ngục, và từ ta cũng đang tạo tác thiên đường bằng những hành động, lời nói. Động lực duy nhất của đời sống chính là nghiệp lực đó quý vị. Khi một nhà bác học vùi mình ở trong cái phòng thí nghiệm để rồi sáng chế ra cái này, sáng chế ra cái khác, khám phá ra cái này, khám phá ra cái nọ, hành động đó cũng là nghiệp. Và cái nghiệp lực đó góp phần để xã hội đi lên, xã hội tiến bộ. Và ngược trở lại, khi những con người chỉ biết tranh giành cấu xé lẫn nhau, chỉ biết giành giật lường gạt lẫn nhau, chính những con người đó đang làm cho xã hội loạn lạc, làm cho thế giới nhiễu nhương đủ thứ hết tất cả. Không có phải một năng lực nào ở trên trời quyết định cho đời sống con người hết cả. Ngay cả chiến tranh và hòa bình trên cái mặt đất này cũng là như thế quý vị. Nếu những nhà lãnh đạo, những người nắm quyền lực ở trong tay của mình, mà những người đó có tâm từ bi, biết thương dân thương nước, nếu những con người đó có cái trí tuệ sáng suốt để có những quyết định tốt đẹp, thế giới này nó sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, đất nước sẽ thanh bình biết bao nhiêu mà kể quý vị. Nhưng mà ngược lại, khi mà những nhà lãnh đạo, những kẻ nắm quyền lực để có thể chi phối tác động lên trên đời sống của hàng triệu triệu những con người, khi những kẻ đó đầu óc u ám, chỉ biết ăn chơi hư hỏng, chỉ biết đày đọa giành giật kẻ khác, chỉ biết sử dụng quyền lực để mưu cầu riêng cho mình lợi lộc, thì thưa quý vị, chiến tranh làm sao mà không xảy ra, xã hội làm sao mà không nhiễu nhương tao loạn được quý vị. Cho nên ngay cả cái động lực của lịch sử cũng là chính là cái nghiệp lực con người, không gì khác hơn hết. Động lực tạo tác trên đời sống của một con người, và động lực cũng tạo tác nên cái bộ mặt của thế giới này, của cả xã hội này. Ta đang sống trong một thế giới thế nào đầy dậy hận thù. Chỉ cách đó mấy ngày thôi, những kẻ cầm súng đã vào giết người trong một đền thờ, đến cả 305 người thiệt mạng, chưa kể bao nhiêu người khác bị thương tật. Cái gì nó làm ra cái đó quý vị? Chẳng phải Chúa nào, chẳng phải Phật nào, mà tất cả cái đó chỉ bởi vì cái tâm hận thù ở nơi mỗi con người. Ai là kẻ sống bằng tâm hận thù, kẻ đó cuối cùng sẽ sống trong một thế giới đầy dậy hận thù mà thôi. Và thế giới đó, kinh điển các tôn giáo hay gọi là địa ngục là như thế. Địa ngục nằm ngay ở nơi đây, chỉ chẳng phải ở đâu khác hơn hết cả. Thiên đường hạnh phúc cũng nằm ngay nơi đây, chẳng phải ở đâu khác hơn hết cả. Và địa ngục hay thiên đường, hạnh phúc cái đau khổ, tất cả đều nằm ở nơi hành động, lời nói, cái tâm niệm suy nghĩ của con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do mà chúng ta mới vừa nghe lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú: hãy tu cái miệng của mình đi, đừng có dùng cái miệng của mình nói những lời xấu ác, hãy nói những lời từ ái, hãy nói những lời chân thật. Hãy tu cái ý của mình đi. Đừng để cho những ý nghĩ đen tối hại người hại vật nó trỗi dậy. Hãy để cho những cái tâm ý đầy từ bi, đầy hỷ xả, đầy trí tuệ. Cho nên tu là như vậy quý vị. Đừng nghĩ rằng tu là phải cào đầu mặc áo để làm ông thầy tu như chúng tôi. Chưa chắc cào đầu mặc áo mà đã tu. Bởi vì biết bao nhiêu kẻ cũng cào đầu cũng mặc áo tu, mà hành động cũng đi lường gạt kẻ này kẻ khác, nói năng cũng dối trá lọc lừa đủ kiểu hết cả, và cũng sống với những ý nghĩ đen tối. Tu là gì? Tức là sửa mình, sửa cái hành động của mình, sửa cái lời nói của mình, sửa cái tâm niệm, cách suy nghĩ của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Tu là như thế. Cho nên tu là ở đâu? Không phải vào chùa mày tu, không phải ở trên thiên đường mày tu, mà tu là ngay ở cái thân này của mình mà tu. Thân này mình đã từng hành động một cách xấu ác, từng bất hiếu với cha mẹ. Bây giờ mình phải nhớ, bất hiếu là tội lỗi, con nguyện trở thành một người hiếu thảo, đó là tu. Con đã từng nhạt nhẽo, không học không hành. Bây giờ mình nguyện chăm chỉ học hành cho nên người tốt đẹp, đó là tu. Cái tay này cứ đi đánh người này, cứ đi làm khổ người khác, bây giờ nguyện đem cái bàn tay này mình giúp đời, giúp người, giúp cha giúp mẹ, như thế đó gọi là tu đó quý vị. Cái miệng này mở miệng để chữa người này, chữa người khác, cứ đi lường gạt người này, lường gạt người khác, bây giờ không, con hiểu được rồi. Bây giờ con nguyện chỉ nói những lời chân thật, nói những lời từ ái. Và như vậy thưa quý vị, đó chính là tu đó quý vị. Đêm ngày mình cứ nghĩ những cái điều đen tối, cứ nghĩ cái ông này làm sao hại được ông ta, cứ nghĩ cái bà kia hàng xóm của mình đó làm sao hại được bà này. Cái tâm như vậy là tâm đen tối, cái tâm đó sẽ dẫn mình đi vào con đường đen tối. Bây giờ không, hãy nguyện đi. Nguyện mình sống với cái tâm ý trong sáng, đối với bất cứ ai cũng đem tâm từ bi mà nghĩ tới họ, đem tâm từ bi mà đối xử với họ. Như thế đó là mình tu cái tâm của mình được quý vị. Cho nên đừng nói rằng mình tu ở đâu xa hết, tu ngay ở con người của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình đấy. Tu là như thế, tu là làm cho con người của mình sửa sai cho nó trở thành đúng, xấu nó trở thành tốt, ác nó trở thành thiện. Và tu ngay ở cái thân của mình, ở miệng của mình, ở cái tâm ý suy nghĩ hàng ngày của mình đấy. Và tôi tin một điều rằng ai mà tu như vậy, người đó sẽ làm thay đổi con người, thay đổi cuộc sống, và người đó sẽ đóng góp vào để làm cái thế giới này tốt đẹp hơn, đời sống này được tốt đẹp hơn. Còn nếu không, cứ vào chùa nhà thờ mà cầu nguyện đêm ngày, mà rồi thân này cứ làm việc ác, miệng này cứ nói lời ác, tâm này cứ nghĩ những điều ác, thưa quý vị, cầu nguyện như vậy có ý nghĩa gì đâu, có lời lạc gì đâu. Và đó cũng là lý do tại sao trên thế giới này, bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu chùa chiền, bao nhiêu đền đài, cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, và biết bao nhiêu triệu triệu những con người tới những cái nơi chỗ gọi là linh thiêng đó để mà cầu nguyện đêm ngày. Nhưng chiến tranh vẫn cứ xảy ra khắp nơi, bạo lực vẫn xảy ra ở khắp nơi, đau khổ vẫn tràn ngập ở khắp nơi hết cả. Mình phải tự hỏi điều đó, tại sao như vậy? Nếu mà chỉ có cầu nguyện không thôi mà thế giới nó hòa bình, thì thưa quý vị, thế giới này đã hòa bình từ cái thuở nào rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay. Chỉ bởi vì một điều, cầu nguyện nó không đủ. Cho nên đạo Phật và Đức Phật mới chỉ các con người phải tu. Mà tu thì không nhất thiết vào chùa, tu thì ở bất cứ đâu mình cũng tu hết. Ở chùa mình cũng tu, ở nhà mình cũng tu, ở chợ mình cũng tu. Ngày xưa tổ tiên Việt Nam mình hay nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chờ, rồi thứ ba mới tới là tu chùa. Tại sao thứ nhất là tu tại gia? Bởi vì ở tại trong cái gia đình của mình đó, những người thân thiết với mình nhất là ai? Là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái. Mình hãy tu với những người đó đi. Con biết hiểu thảo về cha mẹ, cha mẹ biết thương yêu chăm sóc con cái, vợ biết thương chồng, chồng biết thương vợ, sống chân thật trong tình yêu với nhau, anh em lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau, đó là tu đầu tiên đó quý vị. Nếu như vậy cha mẹ mình không hiểu thảo, với vợ chồng mình không thủy chung, thì vào chùa cũng chẳng có giúp đỡ gì hết cả. Và tu chờ là gì? Là đó là cái môi trường mà mình tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cứ vào chờ đi ra ngoài đường, gặp người này gặp kẻ khác, dễ mình tức, dễ mình giận, dễ mình sinh bất mãn đủ thứ hết cả. Thì ngay cái chỗ đó là chỗ mình tu đó. Ngay cái chỗ mà có một người tới chửi bởi mình, ngay chỗ đó mình tu. Mình mà không tu thì mình chửi bởi trở lại, phóng quý vị. Mà không chỉ chửi bởi trở lại, thường cạnh chân hà cạnh tay, thế là bắt đầu có chuyện đấu đá, chảy máu, người chết đủ thứ hết tất cả. Cho nên khi đi ra đường, khi vào trong chợ buồn, gặp biết bao nhiêu những người xấu người tốt, gặp biết bao nhiêu hàng người trong xã hội, ngay cái chỗ đó là chỗ mình tu. Ai nóng giận có nguyện không nóng giận, đó là mình tu. Ai mở miệng chửi bới có nguyện không mở miệng chửi bới, đó là mình tu. Ai đi gian tham của người khác có nguyện không đi gian tham người khác, đó là chỗ mình tu đó quý vị. Và rồi cuối cùng thứ ba tu chùa, vào chùa tụng kinh niệm Phật ăn chay. Mình vào chùa mình tụng kinh niệm Phật ăn chay, cái chỗ đó là cái chỗ cuối cùng để mình tu là như thế. Mong rằng tất cả các Phật tử nơi đây hiểu được cái chỗ tu tập như vậy, để mình từ mình chứ không ai khác, không đợi ai khác hết cả, làm cho con người của mình tốt hơn, đẹp hơn, làm cho cái đời sống của mình bớt đau khổ mà được hạnh phúc nhiều hơn. Và chính cái đó đóng góp để làm cho gia đình mình được an vui, xã hội này được an lành. Chính cái đó chứ không phải cái gì khác, mới là cái thực sự đóng góp để làm cho cái thế giới này hòa bình, an lạc, thay vì chiến tranh và thù hận. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Chân nguyện tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang, chân nguyện bóng dáng song sinh từ có địa đàng, mài theo hoa đơm hư không chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về. Chân nguyên ơi, chân nguyên, chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Chân nguyên, người vẫn trông trinh chờ ta trở về, mải mê trong chốn chân lao, chìm trong hình sắc xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về. Chân nguyên ơi.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng thác vẫn vô tình đổ xuống, nghiệp vô minh đã gây theo năm tháng trêu mù quên phần mình. Thời gian vẫn vô tình mang ly biệt tự sinh, từng sát na sanh diệt thấy xót xa phần mình. Hoa bướm vẫn vô tình dẫn chùa với vô minh, hỏi mây mình ngại nói, hỏi cây